Tuần 35, thứ tư, nuôi dưỡng buổi sáng. Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 13, câu 14. Nguyện ân điển của Chúa Giê-xu Christ, tình yêu của Đức Chúa Trời và sự tương giao của Thánh Linh ở với tất cả anh em. Philip chương 2, câu 1. Nếu có sự tương giao nào của Linh, nếu có từ tâm và lòng trắc ẩn nào. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 16. Bánh mà chúng ta bẻ không phải là sự tương giao của thân thể Đấng Christ sao? Linh không chỉ liên quan, ràng buộc hay hòa quyện với sự tương giao. Chính Linh là sự tương giao, vì sự tương giao là dòng chảy, là dòng lưu chuyển của Linh. Điều này giống như nói rằng dòng điện chính là điện. Dòng điện là điện đang lưu chuyển. Khi điện ngừng, dòng điện cũng ngừng. Tương tự, sự tương giao của Thánh Linh được đề cập trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 13 câu 14 là Linh đang chuyển động. Ân điển của Christ là chính Christ được chúng ta vui hưởng. Tình yêu của Đức Chúa Trời là chính Đức Chúa Trời được chúng ta nếm biết. Và sự tương giao của Linh là chính Linh đang chuyển động trong chúng ta. Sự tương giao thần thượng là chính Thánh Linh. Phần đọc hôm nay, chúng ta cần bước vào phương diện chiều ngang của sự tương giao thần thượng bởi nhân Linh. Nếu muốn có sự tương giao thật theo chiều ngang với nhau, chúng ta cần vận dụng Linh. Nếu vận dụng Linh, chúng ta sẽ không bao giờ nói chuyện cách thế tục hoặc nói tiêu cực về các thánh đồ hay các hội thánh. Những cuộc bàn tán như vậy chỉ lan truyền lời tầm phào và sự chết giữa các thánh đồ. Loại tiếp xúc này giữa các thánh đồ không phải là sự tương giao của Linh. Trong Philip chương 2 câu 1 đến 2, dường như Phao-lô muốn nói: anh em ơi, nếu anh em có sự tương giao nào với tôi trong Linh, thì sự tương giao của anh em sẽ là sự khích lệ và an ủi cho tôi. Như vậy, anh em sẽ làm cho niềm vui của tôi được trọn. Các phương diện chiều ngang và chiều dọc của sự tương giao thần thượng có liên quan rất chặt chẽ. Chúng ta có thể thấy điều này từ kinh nghiệm của mình. Đôi khi chúng ta nói về các thánh đồ khác, giả vờ như đang tương giao về tình trạng của họ. Nhưng thật ra, cuộc trò chuyện đó chỉ là ngồi lê đôi mắt. Sau đó, chúng ta thường không thể cầu nguyện vì linh cầu nguyện của chúng ta bị dập tắt bởi sự ngồi lê đôi mắt ấy. Nhưng khi tương giao cách đích thực bởi vận dụng linh mình, chúng ta háo hức cầu nguyện và tiếp xúc với Chúa. Điều này cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa các phương diện chiều dọc và chiều ngang của sự tương giao. Nếu hai anh em vận dụng linh để có sự tương giao đích thực, đúng đắn theo chiều ngang, thì cuối cùng họ sẽ được dẫn vào sự cầu thai rất chân thật và thành thật. Khi họ cầu nguyện cùng nhau, hai phương diện của sự tương giao thần thượng được đăng kết. Sự tương giao đăng kết này là sự tương giao thật. Sự đăng kết này là sự hòa quyện của Đức Chúa Trời với con người. Mọi buổi nhóm nên là sự tương giao đăng kết cả hai phương diện chiều dọc lẫn chiều ngang. Đời sống hôn nhân của chúng ta cũng nên là sự tương giao đăng kết. Vợ chồng nên được đăng kết không chỉ với nhau mà còn với Chúa. Hôn nhân Cơ Đốc đích thực nên là sự tương giao thần thượng. Sự phối hợp và công tác cùng nhau của chúng ta cũng nên là sự tương giao thần thượng. Chúng ta phải nhận biết rằng khi sự tương giao biến mất, Đức Chúa Trời cũng biến mất. Đức Chúa Trời đến như sự tương giao. Ngày nay, các buổi nhóm của chúng ta, đời sống hôn nhân của chúng ta, sự phối hợp giữa các đồng công và sự tương giao giữa các hội thánh địa phương không còn bình thường vì chúng ta thiếu sự tương giao này. Ngày nay, sự tương giao giữa các hội thánh địa phương không đủ và các hội thánh không hoàn toàn là một trong sự tương giao. Sự tương giao thần thượng là mọi sự trong đời sống Cơ Đốc. Sứ đồ Phao-lô đã sống trong sự tương giao này. Khi chúng ta sống trong sự tương giao thần thượng, đời sống Cơ Đốc của chúng ta trở nên rất sống động, năng động và đầy tác động.